tỉnh Kiên Giang có diện tích nuôi sò huyết dưới tán rừng phòng hộ bãi bồi ven biển hơn 6.200 ha, tập trung ở hai huyện An Biên và An Minh. Tuy nhiên, hầu hết các hộ nuôi sò huyết theo kinh nghiệm tự phát, chưa ứng dụng khoa học kỹ thuật, nguồn giống lệ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Vì vậy, giá trị kinh tế mang lại không cao. Để phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng, ngành thủy sản tỉnh Kiên Giang đang triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả nuôi sò huyết. Hai năm qua, với nguồn vốn từ dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Kiên Giang đã triển khai mô hình nuôi sò huyết dưới tán rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con.
Dự án đã chọn ra một số hộ dân tiêu biểu để làm mô hình điểm trình diễn. Những hộ này sẽ được hỗ trợ con giống, chế phẩm sinh học và dụng cụ đo môi trường, đồng thời được cán bộ kỹ thuật theo sát từ đầu vụ đến cuối vụ. Các hộ dân đăng ký tham gia mô hình sẽ được tham gia các cuộc tập huấn. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, trưởng phòng khuyến ngư nuôi trồng thủy sản, Trung tâm khuyến nông tỉnh Kiên Giang cho biết.
Kết hợp với cái thực hành trên cái đầm nuôi giúp cho bà con về cái cách kiểm soát đo các cái chỉ tiêu môi trường cũng như là xử lý các cái chế phẩm giúp cho cái mô hình cái môi trường được ổn định để cho sò huyết nuôi ở cái ao đầm nó đạt được cái kết quả tốt.
Sò huyết là đối tượng thủy sản nuôi có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường. Đây chính là lý do để ông Lê Văn Thuân ở xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang chuyển từ mô hình nuôi cua biển trước đây sang mô hình nuôi sò huyết dưới tán rừng.
Cái nuôi cua thì con cua thì cái vuông của mình ở đây thì đa số thì nó trống quá thì con cua mình nuôi nó không được hiệu quả. Đó, rồi cái con sò thì nuôi nó rất nó phát triển. Đó, từ chỗ đó thì bà con mình cũng chuyển để đổi về cái nuôi cái con sò.
Khi tham gia mô hình nuôi sò huyết dưới tán rừng theo dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, ông Lê Văn Thuân được hướng dẫn thường xuyên theo dõi các yếu tố môi trường như độ pH, độ mặn, độ trong, nhiệt độ và độ kiềm để xử lý kịp thời khi môi trường biến động, tránh hiện tượng sò bị sốc.
Đa số thì hàng tháng thì một tháng vậy là mình hai lần, mình kiểm tra hai lần. Rồi cái lúc nào mà mình chưa có hiểu biết thêm thì cũng có kết hợp với bên cái chỗ kỹ sư hướng dẫn cho bà con để mình làm cái xử lý nước cho nó ổn hơn.
Theo tính toán, chi phí đầu tư thả nuôi sò huyết từ 20 đến 25 triệu đồng một hecta, chủ yếu là tiền mua con giống và công chăm sóc. Mỗi lứa nuôi kéo dài từ 10 đến 12 tháng, thu hoạch được khoảng 2 đến 3 tấn sò huyết thương phẩm mỗi hecta, lãi khoảng 50 triệu đồng. Ông Lê Văn Thuân, xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang chia sẻ.
Từ cái vô cái mô hình này thì nó ngay nuôi thì bà con thì ở đây nuôi cũng kiếm được ăn được thì cái theo cái vụ rồi thì tôi cũng lời được cũng 90 triệu. Nhưng mà con sò thì nó hao hụt nó ngay cũng rất nhiều. Nên từ cái chỗ đó thì giờ cũng anh em mà mỗi lần tập huấn thì tôi lúc nào cũng đi học hỏi cái chỗ anh em để trao đổi cái kinh nghiệm để mình nuôi cho nó phát triển hơn.
Khi tham gia mô hình nuôi sò huyết dưới tán rừng, ông Lê Văn Thuân đã triệt để việc thả giống đúng lịch thời vụ từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, tránh thả giống muộn, gặp mưa nhiều, độ mặn giảm, tỷ lệ sò sống thấp, ương dưỡng sò giống trước khi thả nuôi để chúng thích nghi với điều kiện môi trường tự nhiên, không thả giống quá nhỏ và dày nhằm nâng cao tỷ lệ sống, hạn chế dịch bệnh phát sinh gây hại.